Nếu mình đem trí tuệ soi xét như vậy thì mình sẽ nhàm lìa thống khổ. Nhưng ở trên nói tất cả hạnh là vô thường thì dễ hiểu, nhưng mà nói tất cả hạnh là khổ thì làm sao hiểu được. Ví dụ như thân mình là khổ thì mình có thể hiểu, vì có khi đau khi mạnh, nhưng mà nếu nói cái khổ mà do cái sự xúc chạm nó làm mình buồn hoặc là làm mình đau đớn gọi là khổ, thì khi có cái vật xúc chạm làm cho mình thích mình ưa thì lúc đó gọi là sao? Gọi là vui chứ. Mà tại sao nó tất cả đều là khổ? Nhưng chữ khổ ở đây quý vị nhớ nó liên hệ với chữ vô thường ở trên, bởi vì đã thừa nhận tất cả hạnh là vô thường, mà vô thường cho nên nó bị hoại diệt, mà hoại diệt cái nó khổ hơn vui. Cái gì mà tới hoại diệt diệt thì cái đó đều là khổ, không có cái gì là vui được hết. Cho nên ở đây nói tất cả đều là khổ, nghĩa là tất cả đều đi tới hoại diệt. Hoại diệt là cái đau khổ. Thân này sắp hoại diệt, quý vị thấy có vui không? Cái nhà sắp hoại diệt thì nó cũng là cái khổ của cái nhà. Sự vật gì hoại diệt cũng là cái khổ của sự vật. Cho nên chữ các hành đều là khổ, nghĩa là tất cả cái gì rồi cũng đi tới hoại diệt. Bởi đi tới hoại diệt cho nên nó đều là khổ. Nếu mình nhận được như vậy thì mình không còn nhàm, không còn mê đắm mà luôn luôn nhàm lìa thống khổ ở thế gian. Bài kinh 279: hết thải pháp đều vô ngã, khi đem trí tuệ soi xét được như thế thì sẽ nhàm lìa thống khổ, đó là đạo thanh tịnh. Nói tất cả pháp đều vô ngã thì quý vị thấy cũng khó hiểu. Chứ vô ngã nói theo cái nghĩa đơn giản, chữ vô là không, chữ ngã là ta, tất cả đều là không ta. Không ta thì ai? Ai ngồi đây? Ai nói chuyện? Ai làm việc kia việc nọ? Thì như vậy quý vị thấy là khó hiểu. Cho nên có nhiều người họ làm nhiều cái cũng như là những cái trò đùa, nhưng mà nó cũng có ý nghĩa. Như có người họ nói là tu về cái cách quán các pháp vô ngã, có người khác là tới họ nhà bên cạnh sườn họ giáo một cái, thì người người tu đó họ chụp và la lên, thì người kia nó ăn nói vô ngã cái gì la, rồi ta lại sao, rồi cũng chịu im luôn. Thì như vậy thì cái nghĩa vô ngã của hai vị đó hiểu nó thế nào? Tức là hiểu chưa có xác đáng cái chữ vô ngã của đạo Phật. Vì chữ vô ngã nó khó hiểu, nó không phải đơn giản như khi nãy tôi cắt nghĩa. Không phải vô là không, ngã là ta, không phải vậy. Nếu không ta thì ai la, không ta thì ai buồn, không ta thì ai giận, chứ phải không? Thì cái buồn cái giận này dĩ nhiên là ta rồi. Nhưng mà ở trong nhà Phật, chữ ngã nó có cái nghĩa thế này. Phàm nói ngã là cái nghĩa chủ tể, tức là có một cái làm chủ duy nhất ở trong đó. Và ngã có cái nghĩa là bất biến, tức là không đổi thay đó. Chấp có một cái chủ tể duy nhất và có cái chủ tể đó không bao giờ đổi thay, gọi đó là chấp ngã đó. Thành ra đây chứ Đức Phật vì phá cái chấp của Bà La Môn giáo. Hồi xưa Ấn Độ Bà La Môn giáo nói rằng trong mỗi chúng ta có cái ngã, có cái thành ngã. Cái thành ngã đó là cái chủ tể, cái thành ngã đó là không bao giờ biến đổi. Thì cũng như người Việt Nam mình cũng có cái chấp, chấp sao? Chấp mình có cái linh hồn, phải không? Linh hồn của ông A thì là ông A, hồi thở bé cũng là linh hồn của ông A, tới già cũng là linh hồn của ông A, và tới chết cũng là linh hồn của ông A, rồi đi đầu thai lại cũng là linh hồn của ông A, phải không? Nghĩa là dù có đi qua bao nhiêu lần, bao nhiêu kiếp cũng là cái linh hồn của ông A, không có khác, không có đổi dời. Nhưng mà như vậy, chấp như vậy có đúng hay không? Thì lâu nay chúng ta thấy vậy là đúng đó, nhưng mà sự thật trong nhà Phật nó không đúng, chấp như vậy là sai lầm. Trong nhà Phật không chấp nhận có một cái linh hồn như vậy, thì quý vị thấy có hơi lạ. Mà thực Phật tử mình lâu lâu nhiều khi tới tụng kinh của cầu nguyện cho linh hồn của ông cha mình về cõi Phật, thì hoặc là cầu nguyện cho cái linh hồn của ông cha mình sanh về cái nơi nào vui vẻ đó. Thì nói đó là giới tính cách của người bình dân. chưa có hiểu sâu, chứ đúng cái tinh thần của đạo Phật thì không chấp nhận có cái linh hồn, mà chấp nhận có cái thần thức. Có cái thần thức mà không nói có linh hồn. Tại sao vậy? Bởi vì nói cái linh hồn là chấp nhận có một cái từ xưa đến giờ không đổi thay. Nhưng mà quý vị kiểm điểm cái tâm thức của mình nó có đổi thay hay không? Lúc trẻ nó khác, lớn nó khác, già nó khác, có học khác, không học khác, có phải không? Gần bạn lành khác, gần bạn dữ khác. Thì như vậy nó luôn luôn làm chiều đổi thay. Mà mình chấp là cái linh hồn bất biến thì lòng, cái đó là cái lòng. Vì vậy cho nên Phật nói thức nghĩa là cái chuyển biến luôn luôn, tùy cái sự quân tập. Mình gần bạn tốt, mình quân tập những cái tư tưởng tốt thì cái thức mình nó chuyển lên tốt. Mình gần những bạn dữ, mình học tập những cái xấu thì cái thức mình nó bị ô uế lấm lem trở thành xấu. Vì vậy cho nên nó có thể thăng, có thể trầm. Còn nếu mà linh hồn là cái hồn khôn ngoan, chứ linh nghĩa là thiên, linh thiên đó là khôn ngoan. Khôn ngoan tại sao mà dại dột gì phải đi đầu thai không? Trong bụng bò, bụng ngựa, phải không? Vì vậy cho nên cái thành thức nó quân tập được cái tốt thì nó có thể trở thành cái tốt, mà quân tập cái xấu có thể nó nhiễm ô cái xấu. Mà nhiễm ô cái xấu thì nó tùy đó mà nó sụt xuống. Còn nếu mà tạo cái tốt thì từ đó mà nó vươn lên. Vì vậy cho nên cái luân hồi có thăng, có trầm. Mà chính cái đó, quý vị thấy, ví dụ như nói rằng cái linh hồn là cái biết. Mà cái biết đó nó có tăng, có giảm hay không? Nếu cái linh hồn từ xưa tới giờ không có lớn, không nhỏ, không thêm, không bớt, thì học bao nhiêu nó cũng chừng đó. Mà không học nó cũng chừng đó. Nó làm sao nó lên, mà làm sao nó xuống được. Mà bây giờ thấy có học thì biết, không học thì không biết. Rồi học mà bỏ lâu cũng quên, rồi còn nếu mà ôn lại thì nó nhớ. Thì như vậy thì rõ ràng là nó có thăng, có tăng, có giảm, có thêm, có bớt. Vì vậy cho nên chủ trương nhà Phật nói tâm thức của chúng ta có thêm, có bớt, có tăng, có giảm, cho nên nó là có biến chuyển. Bởi nó có biến chuyển cho nên gọi là vô ngã. Nó không có cái chủ tể thường nhất đó. Bây giờ ví dụ như tôi nói chủ tể, bây giờ quý vị nói mình có linh hồn, mà sự thật cái linh hồn của mình, nếu là một cái linh hồn á, thì mình muốn gì thì nó đều y như vậy. Nhưng mà sự thật có vậy không? Bây giờ quý vị thử nói tôi và tôi một giờ này tôi ngồi tôi chỉ nhớ Phật thôi, không cho nhớ cái gì khác. Rồi ngồi có một giờ toàn nhớ Phật hay là có nhớ lộn xộn? Thì như vậy, mình một ý thì nói nhớ Phật, rồi cái ý gì đâu nó cũng chen vô làm lộn xộn lộn xộn. Thì chứng tỏ rằng mình đâu phải là có một cái linh hồn duy nhất, mà nó bao nhiêu cái tạp niệm năm sân. Vì vậy cho nên Đức Phật nói mình nhận có một cái duy nhất đó là lòng. Nên Phật nói là vô ngã, tức là trong đó cái thức nó nhiều cái hỗn hợp lại, thiện có, ác có, tốt có, xấu có, cái này cái kia. Cho nên khi mình ngồi lặng lại mới thấy cái lăng xăng của nó. Còn không ngồi lặng thì mình tưởng như có cái một thôi, chứ ngồi lặng rồi mới thấy cái lăng xăng của nó vô cùng vô tận trong đó. Vì vậy cho nên nghĩa là Đức Phật thấy trong tâm niệm mình nó biến chuyển và nó lẫn lộn nhiều thứ chứ không phải một. Nên Phật nói là vô ngã, không có cái duy nhất, không có cái chủ tể cố định, mà nó làm sự hỗn hợp của nhiều thứ. Đó. Thì như vậy cho nên cái vô ngã có nghĩa là hỗn hợp nhiều thứ, có nghĩa là đổi thay, không phải là bất biến. Chứ không có nghĩa là vô ngã là không ta. Có cái ta mà cái ta đó nó chỉ liên tục tình niệm, tình sát na, chứ không phải là cái ta mà lâu nay chúng ta tưởng là từ thủy chí chung là một đó. Không phải cái tưởng đơn giản như vậy. Thành ra chữ vô ngã đây là vậy. Thì quý vị đã thấy rằng các pháp là vô thường, nó là khổ. Khổ tức là nó phải hoại diệt, mà hoại diệt thì nó không có chủ tể và không thường còn. Vì vậy cho nên nói là vô ngã. Đó. Mà khi mình hiểu được như vậy rồi á, thì lúc đó chúng ta mới sao? Mới nhàm lìa sự thống khổ. Đó mới là đạt được cái đạo thanh tịnh. Đến một bài nữa, bài kinh 280. Khi đáng nỗ lực, không nỗ lực, thiếu niên cường tráng đã lười biếng, ý chí tiêu trầm và nhu nhược, kẻ biếng nhát làm gì có trí để ngộ đạo. Đây đúng Phật vỡ mấy người lười biếng. Khi đáng nỗ lực, không nỗ lực, tức là khi mà đáng tu, đáng tiến mà không chịu tiến, mà không chịu tu. Như bây giờ đang thiếu niên, đang còn khỏe mạnh, đang còn đầy đủ khí lực mà không chịu cố gắng tu hành, không cố gắng làm việc phước thiện, rồi tới chừng già đi không nổi, cha bây giờ là tôi muốn làm lành quá, tôi muốn tu quá, không biết làm sao tu, thì có phải là đã bỏ phí đi một cái lúc đáng làm mà không làm? Cho nên Đức Phật ngài bảo khi đáng nỗ lực không nỗ lực, thiếu niên cường tráng là lười biếng, ý chí tiêu trầm và nhu nhược, kẻ biếng nhát làm gì có trí để ngộ đạo. Nó là người mà biếng nhát như vậy thì không có trí để mà ngộ đạo trí nữa. Cho nên nó là quý vị ráng nhớ, lúc nào làm được phải nỗ lực mà làm. Ví dụ như quý vị đã lớn tuổi thì không phải mình lớn tuổi là không thể làm được, lớn tuổi làm theo cái lớn của mình. Ngày nay mình già nhưng mình chưa bệnh thì mình còn có thể tu được, ráng tu để ngày mai rủi nó bệnh thì làm sao. Cho nên ngày nay còn khỏe mạnh thì ráng nỗ lực tu ngay ngày nay, chờ đợi là thôi để 3-4 năm nữa là tu, thì 3-4 năm nữa nó ngã xuống bệnh thôi, lúc đó hết làm gì được. Còn bây giờ những người trẻ, bây giờ mình trẻ là mình đầy đủ khí lực, mình phải nỗ lực mình tiến tu, chứ để già yếu rồi khó tu. Chứ còn người trẻ mà cứ là ăn chơi, ý chí tiêu trầm nhu nhược thì người đó không bao giờ đi tới chỗ giác ngộ. Thì như vậy đó là lời răn dạy của Đức Phật, khuyên chúng ta phải nỗ lực làm gì được trong khi mình còn có thể làm, chứ đừng có chờ, đừng có đợi đến khi mà cái thể xác nó hư hoại hoặc là nó bị yếu đuối rồi, muốn làm cũng không sao làm kịp. Cho nên chúng ta phải nỗ lực ngay từ bây giờ, chứ đừng hẹn hò, đừng chậm trễ. Thôi phải đề nghị
hôm nay tới bài kinh 281. Thận trọng lời nói, kềm chế ý nghĩ, thân không làm ác, ba nghiệp thanh tịnh là được thánh nhân, là đạo được đạo thánh nhân. Trong bài kinh này Đức Phật ngài nói thận trọng lời nói, tức là gìn giữ khẩu nghiệp, kềm chế ý nghĩ, tức là gìn giữ ý nghiệp, thân không làm ác, tức là gìn giữ thân nghiệp, ba nghiệp thanh tịnh, ba nghiệp tức là thân, khẩu và ý được thanh tịnh, người đó là được đạo thánh nhân. Thì như vậy quý Phật tử thấy rõ rằng sự tu hành tuy Phật pháp dạy rất nhiều lối tu, nhưng mà cái hệ trọng hơn hết là thân, miệng và ý. Mỗi người chúng ta tu hành biết gìn giữ thân, biết gìn giữ miệng, biết gìn giữ ý, để cho thân trong sạch, ý trong sạch và miệng trong sạch, thì đó là cái đạo của bậc thánh chứ không có gì lạ. Cho nên nếu chúng ta tu bỏ thân khẩu ý mà tu, làm những chuyện gì đâu đâu, nói là mình tu thì cái đó chưa có thiết thực bằng ba nghiệp mình hằng ngày phải dè dặt. Thận trọng lời nói, tức là nói ra lời gì mình phải lựa những lời lành, những lời phải mà nói, những lời ác lời dữ phải chừa. Còn kềm chế ý nghĩ, tức là đừng cho ý nghĩ nó phóng túng chạy theo dục lạc thế gian, mà luôn luôn kềm chế làm chủ nó, để cho cái ý mình nó được yên tịnh. Rồi thân không làm ác, tức là đối với thân mình thì không có làm những cái điều như là sát hại vân vân đó, để cho thân luôn luôn lúc nào cũng được làm điều lành, làm việc cứu giúp. Thì như vậy ba nghiệp của mình mà thanh tịnh thì tức là mình sẽ được cái đạo thánh nhân, không có gì khó. Mà chính ở đây, ở chỗ khác trong những cái bài kệ cũng có câu rằng tam nghiệp hằng thanh tịnh, đồng Phật vãng Tây Phương. Nói rằng nếu ba nghiệp mà thanh tịnh á, thì đồng với chư Phật về cõi Tây hay về phương Tây. Thì như vậy ở đâu cũng dạy chúng ta phải cốt giữ gìn ba nghiệp cho được thanh tịnh. Đó là một cái việc tu hành rất là căn bản. Đến bài kinh 282, tu du già thì trí phát, bỏ du già thì tuệ tiêu, biết rõ hai lẽ này thế nào là đắc thất, rồi nỗ lực thực hành sẽ tăng trưởng thêm trí tuệ. Chữ du già tức là yoga đó, nhưng mà ở đây là muốn nói rằng người tu thiền định, tức là do thiền định mà trí mình phát. Nếu bỏ thiền định thì trí nó tiêu. Tại sao vậy? Bởi vì trong nhà Phật thường ví dụ định cũng như là cái ngọn đèn mà không bị gió sao. Nếu ngọn đèn không bị gió sao thì ngọn đèn đã sáng, mà cái ánh sáng của ngọn đèn đó gọi là huệ. Thì như vậy, muốn cho cái ngọn đèn đầy đủ ánh sáng thì phải giữ cho ngọn đèn đừng bị gió sao. Mà đừng bị gió sao phải làm sao? Tức là phải có bóng, ở ngoài có cái bóng đèn để giữ cản gió thì ngọn đèn nó mới sáng. Thì cái bóng đèn ngăn gió, ví dụ cũng như tu thiền định, mà bởi do cái thiền định đó mà trí mình nó phát khởi. Cũng ví dụ như khi mà tâm ý mình nó yên tĩnh thì dễ có những cái ý nghĩ trong sạch, sáng suốt. Còn khi tâm ý mình nó rối loạn thì nghĩ tính cái gì cũng không ra. Thì như vậy để thấy rằng cái định làm cái điểm tựa để phát ra cái trí tuệ. Cho nên mất định thì trí tuệ không cho đâu mà phát được, mà nó sẽ từ từ bị lu mờ mất đi. Vì vậy mà Phật mới nói nó bị tiêu. Nếu người nào biết rõ hai lẽ đắc thất, rồi nỗ lực thực hành sẽ tăng trưởng thêm trí tuệ. Đó. Biết hai cái lẽ đắc và thất, thế nào là đắc, thế nào là thất. Nếu bỏ thiền định thì thất, không có trí tuệ. Nếu tu thiền định thì trí tuệ tăng trưởng. Thì như vậy tu thiền định là đắc, mà bỏ thiền định là thất. Thì như vậy, biết như vậy rồi, nỗ lực tập tu thiền định, thì như vậy cái trí tuệ lần lần nó tăng trưởng. Đó là cái ý của bài kinh 282. Đến bài kinh 283: hãy đốn rừng dục vọng, chớ đốn cây thọ lâm. Từ dục vọng sinh ra lo sợ, hãy thoát ngoài rừng dục vọng. Ở đây Đức Phật dạy mình hãy đốn rừng dục vọng. Tại sao mà nói là rừng dục vọng? Bởi vì mỗi người chúng ta nếu ngồi lại để kiểm điểm tâm niệm mình thì chừng đó mình mới thấy trong tâm mình trăm ban ngạn dạng sự nó đều dồn dập dấy khởi, nghĩ cái này tìm cái kia, mong cái nọ, nghĩa là luôn luôn nó dí động không dừng, nhiều như là một cái rừng cây vậy. Thì ở đây Đức Phật dạy chúng ta muốn tu hành dễ được định, như ở trên nói tu du già đó, mà muốn được định thì cái rừng dục vọng chúng ta phải chặt bớt đi, tức là phải đốt cho nó sạch thì cái tâm chúng ta mới định, mà tâm định thì mới phát huệ. Lại nữa, tất cả những cái khổ đau mà nó có ra là tại cái gì? Tại dục vọng. Thôi thí dụ như bây giờ có người ước mong ra làm quan, mà khi ước mong được ra làm quan thì một cái bằng chứng gần hết, hay là những cái thí dụ cụ thể hơn hết, là nếu có người ra ứng cử nghị viên chẳng hạn, thì khi mà ra ứng cử thì mình có cái mong mỏi gì? Tức là mong mỏi mình sẽ được đắc cử, mình sẽ được ra làm một ông nghị nhân dân. Khi đó là một cái mong mỏi, mà bởi mong mỏi thì khi mà sắp tới ngày bầu cử thì lúc đó sao? Tâm ý mình thế nào? Tức là nó rối loạn, nó lo sợ, không biết mình được hay là mất vân vân. Cho nên do dục vọng, tức là ham được chức nghị viên mà rồi sinh ra sự lo sợ. Chứ còn nếu mà mình không có ham làm nghị viên thì mấy ngày bỏ thăm mình có sợ không? Thì ưng đi bỏ thì đi, không ưng thì thôi, chứ không có gì phải lo sợ. Còn nếu mình là một người ứng cử trong đó thì chẳng những mình mà cả gia quyến mình mấy ngày đó cũng đều lo lắng sợ sệt. Cho nên nói là dục vọng sinh ra lo sợ, hãy thoát ngoài rừng dục vọng. Nghĩa là nếu người nào thoát ngoài cái cái vòng dục vọng thì người đó sẽ không còn lo sợ gì nữa hết, tức là an nhiên tự tại, không có lo không sợ. Còn nếu còn cái đó là còn lo còn sợ thì cử một việc thì những việc khác cũng vậy. Thì quý vị nào mà ngồi nghiệm lại sẽ thấy cái gốc lo sợ rõ ràng từ nơi cái dục vọng mà ra, chứ không có gì. Chỉ dục vọng, chỉ dục là cái ngũ dục đó, mà vọng là mong mỏi, tức là mong mỏi được ngũ dục mà sinh ra lo sợ chứ có gì đâu. Như là mong mỏi được làm quan đó là danh, mong mỏi được nhiều tiền là lợi, mong mỏi được ăn ngon đó là thịt vân vân. Thì trong năm cái điều đó mà có mong mỏi thì đều là có lo sợ. Tôi nói cái thí dụ về lợi, thí dụ như người nào mà muốn trúng số độc đắc, bữa nay mua vé số rồi tới bữa thứ ba thì sao? Nếu mà mong trúng quá thì tới gần cái giờ sổ số thì trong bụng nó cũng hơi phập phồng rồi, phải không? Nếu mà giờ mà có cái số nào gần gần với mình thì lại càng đánh trúng được hơn nữa. Thì như vậy đó, cái lo sợ đó tại đâu? Còn nếu mà mình không có đánh, không có mua vé số thì ngày đó họ sổ thì họ sổ, kêu số nào thì kêu, mình tự nhiên không có gì là động tâm hết. Còn nếu mình có dính ở trong đó thì tất nhiên là có động, có sợ, có mừng, có lo, đủ thứ hết. Vì vậy cho nên nó là dục vọng là gốc của sự lo sợ. Mà nếu chúng ta thoát ngoài những cái đó thì đi đâu cũng tự tại an nhiên, không mong không mỏi không lo không sợ. Thì quý vị thấy cái lo sợ ai tạo cho mình? Có phải một vị thần nào tới nói tôi bắt cô phải lo sợ, phải không? Hay là tự cái dục vọng của mình nó xúi mình rồi tự nó làm cho mình phải lo sợ? Đến bài kinh 284: những sợi dây tình giữa gái trai chưa dứt thì tâm còn bị buộc ràng, như trâu con còn bú sữa thì chẳng rời vú mẹ bao giờ. Thì đây Đức Phật nói về cái ái. Nếu cái ái của cái nam nữ mà chưa hết thì cái dòng ái đó nó sẽ lôi cuốn người ta lăn ở trong dòng luân hồi. Đức Phật ví dụ cũng như trâu con mà chưa bỏ sữa mẹ, thì sữa mẹ đi tới, mẹ đi tới đâu thì trâu con sẽ tới đó, nên là hai cái nó không rời nhau. Đó là cái mầm của ái là như vậy. Cái bài kinh 285: tự mình dứt hết ái tình như lấy tay bẻ cành sen thu.